B. Phóng sanh và huấn từ. Ngày hôm sau, sư cô Viên Lương cùng 20 tỳ kheo ni lớn tuổi dâng chim phóng sanh chúc thọ hòa thượng. Hòa thượng ban huấn từ. Phật dạy: tình đa tưởng thiểu lưu nhập hoành sinh. Nghĩa là nếu nhiều phần tình, ít phần tưởng, yêu, ghét, mừng, giận nhiều, tưởng niệm tu hành khác ngưỡng thiện căn ít, thì khi mệnh chung, phải đọa làm loài bàn sanh. Kinh Lăng Nghiêm chép rằng, tất cả chúng sanh gốc thật thanh tịnh, nhưng vì vọng kiến nên thành vọng tập. Do đó, phân chia có nội phận là tình và ngoại phận là tưởng. Vì tầm tri kiến sai lầm nên có tập nghiệp sát, đạo, dâm, vọng. Nội phận là phần thân thiết của chúng sanh. Ái nhiễm phát vọng tình. Thèm muốn đồ ăn thì miệng chảy nước miếng. Thương nhớ người thân thì mắt rơi lệ. Thèm khát tiền bạc thì toàn thân toát mồ hôi. Đắm luyến tình cảm thì nam nữ hai căn chảy nước. Các thứ ái nhiễm duyên khởi tuy khác, nhưng đều cảm tướng nước chảy. Tánh nước ướt nặng, chẳng thể đi lên, tự nhiên trụy đọa. Ngoại phận là phần phụ mới huân tập. Do hy vọng ngưỡng cầu, phát minh thắng tưởng, phát sanh thắng khí. Chúng sanh tâm trì cấm giới, cử động khinh an, nhẹ nhàng thanh tịnh. Tâm trì chú ấn, tầm mắt hùng nghị. Tâm cầu sanh thiên, chiêm bao bay lên. Chuyên chú Phật quốc, thánh cảnh minh hiện. Phụng sự thiện tri thức, không tiếc thân mạng. Duyên khác ngưỡng tuy biệt, nhưng thắng khí nhẹ cất thì đồng. Đã bay lên hẳn là siêu việt. Chúng sanh sống chết tương tục. Thuận tập thì sống, biến lưu thì chết. Giờ phút cuối cùng, hai tập sống thuận chết nghịch giao nhau. Bao nhiêu nghiệp lành nghiệp dữ đã tạo trong một đời đều hiện rõ trước mắt. Người toàn tưởng vì nhẹ nên bay lên cõi trời. Nếu hằng có tịnh nguyện muốn về cõi Phật, kim phước kim tuệ thì tự nhiên tâm khai, thấy mười phương tịnh độ, tùy ý vãng sanh. Tình ít tưởng nhiều, bay chẳng được cao, làm đại lực quỷ vương, phi hành dạ xoa, địa hành la sát. Nếu có thiện nguyện hộ trì Phật Pháp, thì thường thân cận Pháp Tòa và các Phật tử. Tình tưởng cân nhau, chẳng bay lên, không xa xuống, sanh trong nhân gian. Người thiên về tưởng thì thông minh sáng suốt, kẻ nặng về tình thì u tối ngu đần. Tình nhiều tưởng ít, chuyển vào bàn sanh, nhẹ làm lại có cánh như chim, gà, nặng làm giống có lông như chó, mèo, nặng hơn nữa làm cá, tôm, cua, lươn ở dưới nước. Bảy phần tình, ba phần tưởng, chìm xuống thủy luân, sanh nơi hỏa tế, chỗ thủy hỏa giáp nhau, làm thân quỷ đói chịu lửa thiêu đốt. Nếu chín phần tình chỉ một phần tưởng, thì vào địa ngục hữu gián, nặng nữa là địa ngục vô gián. Thuần tình đọa A Tỳ địa ngục. Nếu trong tâm toàn tình lại có những tội khinh bán đại thừa, hủy phá giới cấm cho đến ngũ nghịch mười trọng, thì phải sanh vào địa ngục A Tỳ ở khắp mười phương. Những chúng sanh đây khi xưa làm người, bởi vì ám tế ngu si, không tu chánh niệm, phải làm thân chim sẻ, sáu căn kém liệt. Hôm nay gieo đầu vào lưới bẫy, mệnh tại giao thớt, hồn theo khói bếp, biết bao đau đớn. May được phóng sanh, an toàn tánh mạng, nhưng còn ngày mai lấy gì bảo đảm? Con người chúng ta không mau giác ngộ tu hành, số phận đọa lạc này đâu có xa xôi. Phật tổ xót thương, truyền trao giới pháp, phòng phi chỉ ác, chặn đường trầm luân. Phát tâm bồ đề, phát đại thiện nguyện, mà không nghiêm cẩn tuân trì giới luật, thì giải thoát không còn hy vọng, huống chi quả vị thánh hiền. Kinh chép: xưa kia có một con chim chúa lông vàng cánh rộng. Một hôm, cùng con chim cái đang bay. Chim cái thấy vườn nhà vua trái cây chín đỏ, liền xà vào ăn trộm. Chim chúa bắt chước, không may mắc bẫy. Người giữ vườn thấy chim đẹp, liền bỏ vào lồng son, đem dâng hoàng hậu. Vua tới phòng hoàng hậu ngắm nghía, chợt chim lên tiếng: thân vua thật đáng thương. Vua ngạc nhiên hỏi lại: thân ta làm chúa tể cả sơn hà, dọc ngang vùng vẫy, trăm họ quỳ dưới bàn chân. Còn nhà ngươi thân phận chim lòng, cớ sao dám hỗn láo ngạo nghễ? Chim đáp: tôi xưa kia mỗi ngày đôi cánh tung bay vạn dặm, chỉ vì mê muội theo con chim cái tham ăn, đến nỗi xa vòng khổ lụy. Thấy nhà vua chí khí trượng phu, oai hùng trùm thiên hạ, mà ngày ngày cũng chỉ quẩn quanh trong phòng hoàng hậu. Sức anh hùng đã bị ái tình ràng buộc, làm sao còn toàn lực để lợi quốc an dân? Cũng như đôi cánh có tài bay vạn dặm của tôi, ngày nay vì tình lụy đã bị khép chặt trong lòng, hỏi rằng nào có ích chi? Vua nghe nói giật mình, vội vàng mở lòng. Chim cúi đầu bái tạ rồi vụt bay đi. Chim là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên biết ngũ giới không trì, thân người tuyệt vọng. Nhưng phải biết căn, trần, thức, hư, huyễn mới không bị đánh lừa. Có tuệ giác sát mới nhận ra kiến hoặc, tư hoặc ở mỗi mống niệm. Không tuệ không thể hết ba độc tham sân si. Ba độc chưa hết thì gốc rễ phá trai phạm giới chỉ đợi duyên là đâm chồi nảy lộc. Ánh đèn cần thông phong chắn gió mới sáng. Phật tử duy tuệ thị nghiệp phải có định lực trước tám thứ gió: thịnh lợi và suy vi, khen tán và hủy nhục, xưng dương và chê mắng, khổ sở và an vui. Tâm bình, khí an, nét mặt không đổi sắc, chỉ có ở khách xuất trần đã dày công tu ngũ định tâm quán hoặc tứ niệm xứ. Huyễn giả thế gian chẳng thể động lay. Xong tiểu thừa rồi mới tiếp lên đại học, bởi vì ý thức không mê mới chịu trở về bản vị. Tuệ có khai mới liễu ngộ chứng chân. Tuệ là khí giới diệt nghiệp chướng. Đánh giặc phải có khí giới, tay không làm sao dẹp giặc. Muốn có trí tuệ phải tu thiền định, niệm Phật, vân vân, các pháp chuyên môn. Nếp sống tu hành cần có trợ duyên. Hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Nên cần có lục hòa và tứ nhiếp để đời sống đoàn thể được quân bình. Tỳ kheo là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là trừ cẩn, việc dịch là trừ đói khát. Người thế gian ngu si lúc nào cũng thèm khát sáu trần. Người tu hành hộ sáu căn, giải thoát sáu trần. Bóng Quan Âm không còn lâu, chớ đợi già mới học đạo. Trong nghĩa địa, mồ hoang rất lắm kẻ thiếu niên. Đời nay không lo độ thân này, còn đợi đời nào? Điều cần nhắc là phải nhớ những bài kệ nhật dụng để thanh tịnh thân tâm. Những bài kệ này, các tổ rút ở phẩm Tịnh Hạnh, Kinh Hoa Nghiêm. nữ nhân sát với tam đồ, nếu không lên thì nhất định xuống. Cho nên phải thường quán bất tịnh để luyện tầm tri kiến trượng phu. Trân trọng. Mấy cháu uống nước đi.